Kính thưa cộng đoàn, khi một người học sinh chuẩn bị để đi thi và anh ta đến với một người thầy để kèm cặp, để hướng dẫn, để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, thì cái người học sinh đó sẽ phải thú thật hết những cái yếu đuối, những cái sai, những cái lỗ hổng trong cái kiến thức của mình, không được giấu cái dốt của mình mà lại phải bày tỏ hết cái dốt của mình. Thế nhưng mà khi cái người học sinh đó đi vào cuộc thi thì lúc đó phải giấu cái gì mà mình không biết, thì mình lờ lờ, thì mình tìm cách né nó đi để người giám khảo không nhận ra được cái lỗ hổng trong kiến thức của mình. Khi ta đến với một quan tòa thì cũng thế thôi, ta phải tìm cách để mà giấu những cái tội mà ta đã phạm, ta tìm cách nào đó để biện minh cho những cái tội, những cái sai sót mà ta đã làm. Thế nhưng mà khi ta đến với một thầy thuốc thì ta lại phải khai thật, kể thật hết tất cả những cái dấu hiệu của bệnh tật ở trong bản thân của ta. Một người thầy thuốc và một người thầy kèm cặp để cho cái đứa học sinh đó sắp sửa bước vào cuộc thi, đó là những người mà nhìn đến cái tương lai của một con người. Một người thầy thuốc nhìn thấy bệnh tật và nhìn thấy cái bệnh tật của một con người trong một cái hướng là phải làm gì cho nó được sống khỏe mạnh hơn. Một người thầy kèm, dạy kèm, nghĩa là một cái người thầy nhìn thấy cái dốt của học trò nhưng mà luôn luôn hiểu rằng là tôi phải làm gì để cho nó có thể thi tuyển trong cái đợt thi sắp tới. Còn một vị giám khảo thì không. Một vị giám khảo thì chỉ thấy rằng là mày đã học cái gì, bây giờ ta chấm điểm. Một người quan tòa cũng thế thôi, chỉ thấy rằng là mày đã làm cái gì, bây giờ ta xét xử. Hai cái lối nhìn khác nhau. Một đàng đó là nhìn cái công việc đã làm, và một đàng thì nhìn tới một cái hành trình sắp tới. Có lẽ có một cái sai lầm lớn của người Do Thái, đó là người ta tưởng rằng Đấng Mêsia đến là lập ngay một cái tòa án để xét xử đứa nào sai, đứa nào tội lỗi, đứa nào làm bậy làm bạ, xét xử và ra hình phạt hoặc là khen thưởng. Thế nhưng mà Đấng Mêsia đến thì không phải để xét xử ngay. Chúa Giêsu bảo ta đến không phải là để lên án mà là để cứu độ. Chúa Giêsu nói rằng là tôi đến để kêu gọi những người tội lỗi chứ không phải là kêu gọi những người công chính. Không có nghĩa rằng là người công chính thì Chúa loại ra, nhưng mà ở đây và lúc này Chúa Giêsu đến đó là để cứu độ, để chữa trị, để mà mỗi người dám bày tỏ ra hiện diện trước mặt Ngài và dám nhận ra những cái sai sót lỗi lầm của mình và nhìn thấy một cái con đường tương lai mà Chúa mở ra cho chúng ta. Tin mừng Thánh Gioan ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy hai cái lối nhìn. Một đàng là những người Pharisêu, các kinh sư bắt được một người phụ nữ. Một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và theo luật Nicen thì phải ném đá. Đó là một cái chuỗi lý luận quá chặt chẽ. Họ thấy rằng là không có cách nào để bẻ gãy được cái chuỗi lý luận đó, và họ mang cái tình huống này đến với Chúa Giêsu để Ngài xét xử. Một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình theo luật Nicen thì phải ném đá. Tất cả cái lý luận đó họ tưởng rằng là có thể kết án hay là gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng mà họ quên một điều, đó là Chúa đến không phải là như một vị quan tòa, không phải như là một người chấm điểm của một cuộc thi, mà Chúa đến là để mở ra con đường cứu độ cho con người. Cho nên Chúa Giêsu ngồi đó để mà vẽ trên đất. Tôi rất là thích cái hình ảnh Chúa Giêsu ngồi vẽ vớ vẩn gì đó trên đất. Cái hình ảnh nó như là một con người đang tìm cái cách nào đó, xoay sở cách nào đó, nghĩ ra một cái cách nào đó để con người ta có thể vượt qua cái quá khứ mà mở đường đi vào tương lai. Đối diện với một con người, một con người đó là kẻ tội phạm đến đâu đi nữa, một cái con người, một cái kẻ mà mang cái nhân cách của một người quan tòa, của một người chánh án, lúc nào cũng tìm ra những cái tội để kết án. Thế nhưng mà một con người ta nhìn tội lỗi đến đâu đi nữa, ta tìm xem, ta nghĩ xem, ta loay hoay xem con người này có cách nào để mà đi vào cái con đường tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nghe người ta nói rằng là có một cái điều rất là nhỏ thôi nhưng mà căn bản lắm trong cái việc giáo dục các trẻ mẫu giáo, các trẻ ở nhà trẻ. Một cô giáo nhà trẻ không bao giờ được quyền nói với một đứa bé: con là đứa ăn cắp, con là đứa lười biếng, con là một đứa học sinh xấu, con là nghĩa là thôi hết rồi, đóng một cái dấu, mày là một cái đứa ăn cắp, mày là cái đứa lười biếng, mày là, không bao giờ được nói, mà là con đã có hành vi xấu, con đã có hành vi ăn cắp, bây giờ con phải làm thế nào. Một đứa bé là cả một cái tương lai, là cả một cái cuộc đời, là cả một cái hành trình còn dài lắm. Không bao giờ được quyền đóng một cái dấu xong, rồi tao chấm điểm xong rồi hết. Thì đó là một cái cánh cửa đóng kín đối với một cuộc đời. Còn khi mà ta nói rằng là con đã có hành vi xấu, nghĩa là cho nó nhận ra bản thân của nó có những cái sai sót, lỗi lầm gì đó. Nhưng mà con phải làm sao đây? Con phải cố gắng như thế nào đây? Con phải sửa đổi như thế nào đây? Đó là người thầy giáo mở ra cái con đường cho một đứa bé có thể đi, có thể sửa đổi và có thể trở nên tốt. Chúa Giêsu đến không phải để kết án nhưng mà là để cứu độ. Đó là cái điều lầm lẫn của người Do Thái. Họ không hiểu ra sứ mạng của Đấng Mê-si-a. Và đối với chúng ta, những người Kitô hữu ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng cần phải nhìn lại điều đó. Đã bao nhiêu lần chúng ta chỉ thấy việc anh chị em của mình đã làm, đã bao nhiêu lần chúng ta chỉ đặt những cái công việc của anh chị em của ta lên bàn cân để mà cân đo đong đếm. Có bao giờ chúng ta nhận ra một con người dù ở đáy sâu tội lỗi đến mức nào đi nữa có được một con đường mới, có được một cái tia hy vọng nào đó, có được một cái cách thức để người anh chị em của ta sửa đổi và tiến lên chăng? Bài đọc 1 sách Isaiah, lời Chúa nói rằng là ta sắp làm một việc mới, ta sẽ mở ra một con đường ở giữa sa mạc. Một việc làm mới của Chúa đó là mở ra một con đường. Và bài đọc 2, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe nói rằng là tôi quên đi chặng đường quá khứ để lao mình vào tương lai. Tôi quên đi chặng đường quá khứ để lao mình vào tương lai và tôi đổi tất cả những cái gì đã có để mà có được một điều là có Đức Giêsu Kitô đồng hành với tôi trên cái con đường tương lai đó. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình: chị về đi và đừng phạm tội nữa. Chị về đi, những cái chuyện quá khứ bỏ qua đi. Bây giờ hành trình tương lai là gì? Đừng phạm tội nữa. Con người ta dù còn một hơi thở, dù còn một chút hơi thở, ta chưa được quyền phán xét. Cứ để đó, một chút hơi thở vẫn là một cái tia hy vọng, một chút hơi thở vẫn còn là tương lai, một chút hy vọng, một chút hơi thở cũng vẫn là một cái cánh cửa có thể mở ra để mà đi vào trong cái nước cứu độ, đi vào trong cái ơn cứu độ, đi vào trong cái tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Hành trình của một đời người còn đó, mỗi người chúng ta còn một cái khoảng trời ở trước mặt. và Chúa Giêsu chăm chú vào cái khoảng trời đó. Chúa Giêsu nhìn vào cái con đường còn lại đó, Chúa Giêsu vẽ ra cho ta cái con đường cứu độ. Nếu chúng ta nhận ra bản thân của mình lỗi lầm đến đâu thì lỗi lầm, nếu chúng ta nhìn tới anh chị em của mình lỗi lầm đến đâu đi nữa, nhưng mà đặt trong cái chương trình cứu độ của Chúa, chúng ta nhận ra vẫn còn hy vọng và vẫn còn một cái sự ngọt ngào của một tình thương đang ở phía trước chờ đợi, một cái tình thương có khả năng mở ra một con đường mới cho mỗi người, có khả năng đón mời và đưa mỗi người chúng ta vào trong vương quốc yêu thương, vào trong vương quốc được cứu độ của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tiên sinh đức tin.